Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, 25 tháng 11, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân nói về ơn lành Thiên Chúa ban cho những người có lòng bác ái đối với các đẳng linh hồn trong luyện ngục. Sau đó, chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca, và qua mục từ một lần gặp gỡ, Hà Thanh Bình sẽ nói với quý vị về đề tài Sống trong sự thật. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 rất đau buồn về vụ truyền chức giám mục bất hợp pháp tại Trung Quốc hôm 20 tháng 11 vừa qua, và gọi đây là một vết thương sâu đậm đối với tình hiệp thông giáo hội. Linh Mục Giuse Quách Kim Tài, Phó Tổng Thư ký Hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc, không hề được sự phê chuẩn của Tòa Thánh để thụ phong giám mục giáo phận Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc. Có 8 giám mục đã bị bó buộc phải dự lễ tấn phong này. Trong thông cáo công bố hôm qua 24 tháng 11, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, nói rằng, về vụ truyền chức giám mục cho Linh Mục Giuse Quách Kim Tài diễn ra hôm thứ Bảy 20 tháng 11 vừa qua, các tin tức đã được thu thập về vụ này và giờ đây chúng tôi có thể minh xác những điều sau đây. Thứ nhất, Đức Thánh Cha rất đau buồn khi hay tin về vụ truyền chức giám mục nói trên không có sự ủy nhiệm của Tòa Thánh, và vì thế đó là một vết thương sâu đậm đối với tình hiệp thông giáo hội và là một sự vi phạm trầm trọng đối với kỷ luật giáo hội công giáo. Thứ hai, người ta được rõ trong những ngày gần đây nhiều giám mục đã bị áp lực và hạn chế tự do di chuyển, với mục đích bó buộc các vị phải tham dự và truyền chức giám mục. Những sự cưỡng bách như thế do chính phủ và các lực lượng an ninh Trung Quốc là một điều vi phạm trầm trọng đối với tự do tôn giáo và tự do lương tâm. Tòa Thánh dành quyền cứu xét sâu xa hơn vụ này dưới khía cạnh thành sự của việc truyền chức và về tình trạng pháp lý của các giám mục liên hệ. Thứ ba, dầu sao đi nữa, điều ảnh hưởng đau thương trước tiên đối với Linh Mục Giuse Quách Kim Tài là do cuộc truyền chức giám mục như thế, vị này ở trong một tình trạng rất trầm trọng về giáo luật đối với giáo hội tại Trung Quốc và giáo hội Hoàn Vũ, phải chịu những hình phạt nặng nề như được đặc biệt quy định trong khoản giáo luật số 1382 của Bộ Giáo luật hiện hành.
Cha Lombardi nói thêm rằng, thứ tư, cuộc truyền chức như thế chẳng những không giúp ích cho các tín hữu công giáo tại Thừa Đức, nhưng còn đặt họ trong một tình trạng tế nhị và khó khăn, kể cả dưới khía cạnh giáo luật, làm cho họ bị hạ nhục vì chính quyền dân sự Trung Quốc muốn áp đặt cho họ một vị mục tử không hiệp thông trọn vẹn với Đức Thánh Cha cũng như với các giám mục khác rải rác trên thế giới. Thứ năm, trong năm nay, nhiều lần Tòa Thánh đã thông báo rõ ràng cho chính quyền Trung Quốc lập trường không chấp nhận việc truyền chức giám mục cho Linh Mục Quách Kim Tài. Mặc dù vậy, chính quyền đã quyết định tiến hành đơn phương gây thiệt hại cho bầu không khí tôn trọng đã được Tòa Thánh và giáo hội công giáo kiến tạo một cách khó khăn qua những cuộc truyền chức giám mục gần đây. Sự tự phụ đặt mình trên các giám mục và hướng dẫn đời sống của cộng đồng giáo hội là điều không phù hợp với đạo lý công giáo, xúc phạm đến Đức Thánh Cha, giáo hội tại Trung Quốc và giáo hội Hoàn Vũ, làm cho những khó khăn mục vụ hiện nay thêm rắc rối. Thứ sáu, Đức Thánh Cha Biển Đức 16, trong lá thư nói trên hồi năm 2007, đã bày tỏ sự sẵn sàng của Tòa Thánh đối thoại trong tinh thần tôn trọng và xây dựng với chính quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc để khắc phục những khó khăn và bình thường hóa quan hệ. Trong khi tái khẳng định sự sẵn sàng ấy, Tòa Thánh đau buồn nhận xét rằng, chính quyền để cho giới lãnh đạo Hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc dưới ảnh hưởng của ông Lưu Bách Niên có những thái độ làm thương tổn trầm trọng cho giáo hội công giáo và ngăn cản cuộc đối thoại. Thứ bảy, các tín hữu công giáo trên toàn thế giới đặc biệt quan tâm theo dõi con đường cam go của giáo hội tại Trung Quốc. sự liên đới tinh thần mà họ tháp tùng các biến cố của anh chị em Trung Quốc trở thành kinh nguyện nồng nhiệt dâng lên vị Chúa Tể của lịch sử. Xin Chúa gần gũi các tín hữu tại Trung Quốc, gia tăng niềm hy vọng và lòng can đảm, cũng như ban cho họ ơn an ủi trong những lúc thử thách.
Vatican, lúc 10 giờ rưỡi sáng hôm qua, Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y Đoàn, đã chủ sự thánh lễ an táng Đức Hồng Y Urbano Navarrete Cortes, dòng tên, người Tây Ban Nha, cựu viện trưởng Đại học Giáo Hoàng Gregoriana ở Roma, qua đời hôm 22 tháng 11, hưởng thọ 90 tuổi. Đồng tế với Đức Hồng Y Sodano, tại đền thờ Thánh Phêrô có 22 Hồng Y, trước sự hiện diện của gần 1.000 tín hữu, trong đó có nhiều giám mục, và cha bề trên tổng quyền dòng tên và nhiều giáo sư sinh viên Đại học Gregoriana. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đến tham dự buổi lễ, ngài giảng rồi cử hành nghi thức tiễn biệt. Đức Thánh Cha nhắc lại những nét nổi bật trong cuộc đời của Đức Cố Hồng Y Navarrete và nhận định rằng Đức Hồng Y thuộc đoàn ngũ những người dâng hiến trọn cuộc đời không chút dè dặt vì nước Chúa. Đức Thánh Cha gọi Đức Cố Hồng Y là thầy dạy công lý, đã đặc biệt huấn luyện các thế hệ trẻ về công lý đích thực, công lý của Chúa Kitô, của tin mừng. Đức Hồng Y đã quảng đại, khiêm tốn, sẵn sàng trong những hoàn cảnh khác nhau mà Đức vâng lời và sự quan phòng của Chúa đặt để. Từ các phòng lớp ở đại học như một chuyên gia về luật hôn nhân cho tới chức vụ khoa trưởng phân khoa giáo luật Đại học Gregoriana và tới trách nhiệm nặng nề là làm viện trưởng đại học này. Đức Thánh Cha xác quyết rằng Đức Hồng Y Navarrete, người con tinh thần của Thánh Ignacio Loyola, là một trong những môn đệ trung tín mà Chúa Cha đã ban cho Chúa Kitô để họ ở với người, và Đức Hồng Y đã ở với Chúa Giêsu suốt trong cuộc sống lâu dài, đã biết danh Thánh Chúa, yêu mến và sống kết hiệp với Chúa, nhất là trong những giờ cầu nguyện dài, kín múc nơi nguồn mạch ơn cứu độ sức mạnh để trung thành với ý Chúa trong mọi hoàn cảnh, kể cả những hoàn cảnh khó khăn nhất.
Islamabad, bà Asia Bibi, một tín hữu công giáo Pakistan bị kết án tử hình vì tội gọi là phạm thượng chống Hồi giáo, đã được Tổng thống Asif Ali Zardari ân xá và trả tự do. Bà Asia Bibi năm nay 37 tuổi, mẹ của 4 người con, đã bị cầm tù trong 18 tháng qua. Bà bị các phụ nữ Hồi giáo trong làng tố cáo là đã xúc phạm đến Hồi giáo trong một cuộc tranh biện xảy ra trên một cánh đồng, trong khi những người Hồi giáo gọi bà là kẻ bất tín và bảo bà hãy từ bỏ Kitô giáo để theo Hồi giáo. Bà bị tòa ở Sheikhupura, tỉnh Punjab, kết án tử hình hôm 11 tháng 11 vừa qua. Vụ này đã gây công phẫn trên toàn thế giới, và cả Đức Thánh Cha cũng lên tiếng ngày 17 tháng 11 trong buổi tiếp kiến chung, kêu gọi trả tự do cho bà, đồng thời ngài tái kêu gọi Pakistan tôn trọng các quyền cơ bản của những người ở trong hoàn cảnh tương tự. Hôm 21 tháng 11 vừa qua, Tổng thống Pakistan đã ký lệnh ân xá và trả tự do cho bà Bibi.
Phnom Penh, giáo hội công giáo tại Campuchia tổ chức thánh lễ đặc biệt để cầu nguyện cho các nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ chen lấn trên cầu trong đêm hội nước Bon Om Tuk ở Phnom Penh, làm cho 456 người chết và 755 người bị thương đêm ngày 22 tháng 11 vừa qua. Trong số những người chết cũng có 9 người Việt Nam, phần lớn họ chết vì bị dẫm đạp và nghẹt thở trên cầu nối thành phố với đảo Kim Cương. Một số rớt từ cầu xuống sông Bát Sát và bị chết đuối. Các chức sắc của giáo hội công giáo địa phương cho biết một thánh lễ đặc biệt sẽ được cử hành hôm nay 25 tháng 11 tại nhà thờ Satop ở thủ đô. Tổ chức bác ái Caritas của công giáo Campuchia cũng góp phần cứu trợ các nạn nhân. Lễ hội nước Bon Om Tuk năm nay diễn ra từ ngày 20 đến 22 tháng 11, là dịp lễ lớn nhất trong năm. Có khoảng 5 triệu người trên tổng số 14 triệu dân Campuchia tập họp tại thủ đô Phnom Penh để mừng lễ hội này.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Sáng hôm qua đã có 8.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung với Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong Đại Thính Đường Phaolô 6. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giới thiệu một gương mặt phụ nữ nổi bật của thế kỷ 14, đó là Thánh nữ Caterina thành Siena. Tình hình giáo hội và xã hội Italia cũng như toàn Âu Châu thời đó rất chao đảo. Nhưng trong những lúc khó khăn nhất, Chúa không ngừng chúc lành cho dân người bằng cách khơi dậy các vị thánh nam nữ, lay động tâm trí khiến cho con người hoán cải và canh tân. Thánh nữ Caterina đã là một trong các vị ấy. Cả ngày nay nữa, người nói với chúng ta và thúc đẩy chúng ta can đảm tiến bước trên con đường nên thánh, để luôn là các môn đệ trung thành của Chúa. Đức Thánh Cha nói về tiểu sử Thánh Caterina thành Siena như sau.
Nata a Siena nel 1347, in una famiglia molto numerosa, morì nella sua città natale nel 1380. All'età di 16 anni, spinta da una visione di San Domenico.
Sinh tại Siena năm 1347 trong một gia đình rất đông con, thánh nữ qua đời năm 1380. Năm lên 16 tuổi, được thúc đẩy bởi một thị kiến của Thánh Đa Minh, Caterina gia nhập dòng ba Đa Minh trong nhánh nữ, gọi là các chị mặc áo choàng. Chị ở trong gia đình, và khi còn là thanh nữ đã khấn sống đồng trinh một cách riêng tư và tận hiến cuộc đời cho việc cầu nguyện, hãm mình và làm việc bác ái, đặc biệt là trợ giúp các người bệnh. Khi hương thơm thánh thiện của chị tỏa lan, chị đã trở thành người rất hoạt động trong việc cố vấn thiêng liêng cho mọi hạng người, quyền quý cũng như các chính trị gia, thường dân cũng như các người sống đời thánh hiến, các giáo sĩ và cả Đức Giáo Hoàng Gregorio 11 nữa, hồi đó đang sống bên Avignon. Và chị Caterina đã khích lệ ngài trở về Roma một cách mạnh mẽ và hữu hiệu. Chị du hành nhiều nơi để khuyến khích canh tân bên trong giáo hội và giảng hòa giữa các quốc gia. Chính vì thế mà vị đáng kính Gioan Phaolô II đã muốn tuyên bố người là đồng bổn mạng Âu Châu. Ước gì đại lục già nua này đừng bao giờ quên đi gốc rễ Kitô của mình, là nền tảng lộ trình của mình, và tiếp tục kín múc từ tin mừng các giá trị nền tảng bảo đảm cho công lý và sự hòa hợp.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, Thánh nữ Caterina cũng đã phải đau khổ nhiều, giống nhiều vị thánh khác. Có người không tin tưởng chị đến độ năm 1374, tức 6 năm trước khi qua đời, Tổng tu nghị dòng Đa Minh đòi chị phải đến trình diện tại Firenze để tra hỏi chị. Chị được để bên cạnh một tu sĩ thông thái nhưng khiêm tốn là Raimondo thành Capua, sau này là bề trên tổng quyền. Tu sĩ trở thành cha giải tội của chị và cũng là con thiêng liêng của chị nữa, và là người đã viết cuốn tiểu sử đầu tiên đầy đủ về thánh nữ. Caterina thành Siena được phong thánh năm 1461. Là người không biết chữ, Caterina đã học viết khi đã lớn tuổi. Giáo lý của chị chứa đựng trong cuốn Đối thoại của Chúa Quan Phòng hay sách Giáo lý Thiên Linh, một tuyệt tác của nền văn chương thiêng liêng, cũng như trong các thư và trong các lời cầu. Giáo huấn của Thánh nữ phong phú đến độ năm 1970, vị tôi tớ Chúa Phaolô VI đã tuyên bố chị là tiến sĩ giáo hội, thêm vào tước hiệu đồng bổn mạng Roma do ý muốn của chân phước giáo hoàng Pio IX và bổn mạng Italia theo quyết định của đấng đáng kính Pio XII. Trong một thị kiến không phai nhòa, Caterina trông thấy Đức Mẹ giới thiệu chị với Chúa Giêsu. Chúa cho chị một chiếc nhẫn tuyệt đẹp và nói, ta là đấng tạo hóa và cứu thế, ta thành hôn với con trong đức tin mà con sẽ luôn luôn gìn giữ mình tinh tuyền cho tới khi con sẽ cử hành lễ cưới vĩnh cửu với ta ở trên trời. Chỉ có mình Caterina trông thấy chiếc nhẫn ấy. Giai thoại này cho chúng ta thấy Kitô học là trọng tâm nền tu đức của thánh nữ và của mọi nền tu đức đích thật. Đối với chị, Chúa Kitô là phu quân, với người chỉ có một tương quan thân tình, hiệp thông và trung thành. Ngài là sự thiện được yêu mến trên mọi sự thiện khác.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, sự hiệp nhất sâu xa ấy với Chúa được minh họa bằng một giai thoại khác trong cuộc đời của vị thánh thần bí này. Đó là việc trao đổi trái tim với Chúa. Chúa Giêsu hiện ra với chị, trên tay cầm một trái tim màu đỏ rạng rỡ. Ngài mở lồng ngực của chị và đặt trái tim vào đó rồi nói, Caterina con gái bé bỏng ơi, như hôm trước cha đã lấy trái tim của con dâng cho cha, giờ đây cha ban cho con trái tim của cha, và từ nay trở đi nó sẽ thay thế trái tim của con. Caterina đã thật sự sống lời Thánh Phaolô nói, không còn là tôi sống nữa, nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi. Với thánh nữ Caterina thành Siena, mọi tín hữu cảm thấy nhu cầu trở thành đồng hình dạng với các tâm tình của trái tim Chúa Kitô để yêu mến Thiên Chúa và tha nhân như Chúa Kitô yêu thương họ. Và chúng ta tất cả đều có thể để cho con tim của mình được biến đổi và học yêu thương như Chúa Kitô trong sự thân tình với Chúa, được dưỡng nuôi bởi lời cầu nguyện, suy niệm lời Chúa và các bí tích, nhất là bằng cách năng rước Chúa với lòng tôn sùng. Nhiều người bị lôi cuốn bởi uy tín luân lý của người phụ nữ có mức sống cao cả và bởi các hiện tượng thần bí mà họ chứng kiến, cũng như các lần xuất thần của chị, đến độ họ làm thành một gia đình thiêng liêng bao quanh Caterina. Và họ gọi chị là mẹ vì họ giống như các người con kín múc từ chị của nuôi tinh thần. Cả ngày nay nữa, giáo hội cũng được hưởng nhờ việc thi hành chức làm mẹ thiêng liêng của biết bao nhiêu phụ nữ sống đời thánh hiến, cũng như các nữ giáo dân, nuôi dưỡng tư tưởng về Thiên Chúa trong các linh hồn, củng cố đức tin và hướng dẫn cuộc sống Kitô tới các đỉnh cao ngày càng cao hơn.
Còn một nét đặc biệt khác nữa trong nền tu đức của thánh nữ Caterina thành Siena, đó là ơn nước mắt. Chúng diễn tả một sự nhạy cảm tinh tuyền sâu xa, một khả năng cảm động và hiền dịu. Không ít các thánh đã có được ơn này bằng cách canh tân sự cảm động của chính Chúa Giêsu đã không cầm được nước mắt trước mồ của bạn mình là Lazaro và nỗi đau đớn của Maria và Martha, và khi thấy thành Jerusalem trong những ngày cuối cùng của cuộc sống dương thế. Theo thánh Caterina, nước mắt của các thánh trộn lẫn với máu của Chúa Kitô, và thánh nữ khuyên mọi người nhớ tới Chúa Kitô chịu đóng đanh, chạy đến ẩn náu nơi các vết thương của Ngài và chết chìm trong máu của Chúa Kitô chịu đóng đanh. Từ đó chúng ta có thể hiểu được tại sao, mặc dù ý thức được các thiếu sót nhân loại của các linh mục, thánh Caterina vẫn luôn luôn có lòng kính trọng rất lớn đối với các vị, vì qua các bí tích, các vị phân phát lời Chúa và sức mạnh cứu độ của máu Chúa Kitô. Thánh nữ cũng luôn mời gọi các linh mục và cả Đức Giáo Hoàng mà chị gọi là Chúa Kitô hiền dịu dưới thế, trung thành với các trách nhiệm của các vị, chỉ vì chị được thúc đẩy bởi tình yêu mến sâu xa và liên lỉ đối với giáo hội. Từ cuộc sống của thánh nữ Caterina thành Siena, Đức Thánh Cha rút tỉa ra bài học như sau.
Da Santa Caterina dunque noi apprendiamo la scienza più sublime, conoscere ed amare Gesù Cristo e la sua Chiesa. Nel dialogo della Divina Provvidenza ella con un'immagine singolare.
Như thế, từ thánh Caterina, chúng ta học được khoa học cao siêu nhất, hiểu biết và yêu mến Chúa Giêsu Kitô và giáo hội Ngài. Trong cuộc đối thoại của Chúa Quan Phòng với một hình ảnh đặc biệt, chị miêu tả Chúa Kitô như là một chiếc cầu bắc giữa trời và đất. Cầu được làm thành bởi ba chiếc thang bắc từ chân, từ cạnh sườn và từ miệng của Chúa Giêsu. Khi bước lên trên ba chiếc thang đó, linh hồn bước qua ba chặng của mọi cuộc sống nên thánh, không dính bén tội lỗi, thực hành nhân đức và tình yêu thương, kết hiệp dịu ngọt và trìu mến với Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy học nơi thánh nữ Caterina yêu mến Chúa Kitô và giáo hội với lòng can đảm một cách sâu xa và chân thành. Và hãy lấy lại các lời thánh nữ viết trong phần kết luận cuộc đối thoại của Chúa Quan Phòng như sau. Vì lòng thương xót, Chúa đã cứu vớt chúng con trong máu. Vì lòng thương xót, Chúa đã muốn chuyện vãn với các thụ tạo. Ôi đấng điên dại vì tình yêu, nhập thể cũng chưa đủ, Chúa lại còn muốn chết. Ôi lòng thương xót, tim con nghẹt thở khi nghĩ đến Chúa, bởi vì con có quay hướng nào để suy nghĩ đi nữa, cũng chỉ tìm thấy lòng xót thương. Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm khác nhau. Ngài nhắc tới lễ Thánh Andre Dũng Lạc và các bạn tử đạo Việt Nam và mời gọi người trẻ hiên ngang làm chứng cho các giá trị Kitô, luôn trung thành với Chúa. Ngài xin các bệnh nhân tín thác nơi Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc sống và cầu chúc các cặp vợ chồng mới cưới tạo dựng một gia đình Kitô đích thực bằng cách kín múc sức mạnh cần thiết từ lời Chúa và Thánh Thể để thực hiện chương trình tình yêu trong đời hôn nhân. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã kết kinh lạy Cha và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas tentationem, sed libera nos a malo.
Sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui ripeti celum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại ơn lành Thiên Chúa ban cho những người có lòng bác ái đối với các đảng linh hồn trong luyện ngục.
Vào thế kỷ 17, quận công Eusebio trị vì vương quốc Sardinia, nằm về phía tây nam nước Ý. Quận công là một tín hữu công giáo đạo đức và nổi tiếng về lòng thương mến các đẳng linh hồn trong lửa luyện hình. Quận công thường làm các việc lành phúc đức như bố thí cho người nghèo, để xin cho các đẳng linh hồn mau thoát khỏi ngục tù, sớm về hưởng thánh nhan Thiên Chúa. Thêm vào đó, quận công còn dùng tất cả các huê lợi của trọn một thành phố để xin lễ cầu cho những người quá cố. Mỗi ngày trong toàn thành phố này đều có nhiều linh mục dâng thánh lễ cầu cho các đẳng linh hồn. Vì lý do ấy, thành phố này được mệnh danh là thành Thiên Chúa. Ma quỷ không thể nào chịu được những nghĩa cử lành thánh của quận công Eusebio. Chúng xúi dục vua Ostorio trị vì đảo Sicilia, nằm ở miền nam nước Ý, tìm cách tuyên chiến với quận công Eusebio. Với những lý do thật nhỏ nhặt, vua Ostorio liền mang quân đến chiếm trọn thành Thiên Chúa. Vừa nghe hung tin, quận công Eusebio vô cùng sầu khổ, như thể ông đã mất phân nửa tiểu quốc Sardinia của mình. Quận công lập tức triệu tập binh tướng, cùng nhau vạch thảo kế hoạch đẩy lui kẻ thù. Quân đội của quận công Eusebio thật ít ỏi so với đoàn binh hùng hậu của vua Ostorio. Nhưng quân Sardinia vẫn cương quyết lên đường tiến đánh đẩy lui quân Sicilia. Đi được một quãng, những binh tướng dẫn đầu quân đội Sardinia bỗng thoáng thấy từ xa xa nhiều đoàn kỵ binh và bộ binh, tất cả đều mang quân phục trắng với ngựa trắng, khí giới và cờ hiệu cũng màu trắng. Quận công Eusebio ngạc nhiên đến sững sờ, một đàn quận công lo sợ rằng hẳn đây là đoàn binh tiếp vận của quân đội Sicilia. Đàn khác quận công lại thầm đoán rằng, có lẽ đây là đoàn binh Thiên Quốc Thiên Chúa gửi đến trợ lực cho mình. Để nắm chắc thực hư, quận công Eusebio liền ra lệnh cho bốn sứ giả đi dò đường. Lạ lùng thay, cùng lúc ấy, bốn sứ giả của quân đội bên kia cũng đến và nói với các sứ giả của quận công Eusebio rằng: Xin quý vị đừng sợ hãi chi, chúng tôi là đạo binh của vua Thiên Quốc và chúng tôi đến tiếp vận cho binh sĩ của hoàng thân quý vị. Xin quận công cứ anh dũng tiến quân với lòng tin tưởng. Thế là quận công Eusebio nhập đoàn binh sĩ của mình với đạo binh Thiên Quốc và mạnh dạn tiến quân. Vừa khi vua Ostogio trông thấy đoàn binh đông đảo, trang bị đầy đủ khí giới, liền đâm ra lúng túng hoảng sợ. Thêm vào đó có người giải thích cho nhà vua hiểu rằng, đạo binh tiếp vận cho quận công Eusebio là nhờ phép lạ, bởi lẽ không ai trong thành có thể nói được họ là ai và từ đâu đến. Vì thế, ngay lúc các sứ giả quận công Eusebio đến điều đình lấy lại thành Thiên Chúa, vua Ostogio quyết định trả lại ngay và hứa sẽ rút quân tức khắc ra khỏi thành. Quận công Eusebio vô cùng mừng rỡ, chân lời cảm tạ Thiên Chúa và ghi ơn các vị tướng ẩn danh. Thế là vị chỉ huy trưởng liền nói với quận công Eusebio rằng: Xin quận công biết cho rằng, các binh sĩ có mặt tại đây chính là các linh hồn quận công đã giải thoát ra khỏi lửa luyện hình nhờ lời cầu nguyện và các việc lành phúc đức quận công đã làm. Thiên Chúa đã ra lệnh cho các vị ấy có nhiệm vụ che chở quận công trong những khi cần thiết. Xin quận công cứ tiếp tục công tác lành thánh này, và xin quận công nhớ cho rằng bao nhiêu linh hồn quận công giải thoát ra khỏi luyện ngục là bấy nhiêu bạn hữu và là người bên đỡ cho quận công trên trời. Nói xong, toàn thể đạo binh Thiên Quốc biến mất. Quận công Eusebio liền phủ phục xuống đất chân lời tạ ơn Thiên Chúa. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 144. Chúc tụng Thiên Chúa là núi đá cho con nương ẩn, là đứng dậy con nên người thiện chiến, luyện thành tay võ nghệ cao cường. Thiên Chúa là đồng minh, là đồn lũy che chở, là thành trì bảo vệ, là đứng giải thoát con. Thiên Chúa là khiên mọc cho con ẩn núp, người bắt chư dân quy phục quyền con. Lạy Chúa, con người có là chi mà Chúa cần biết đến, phàm nhân đáng là gì mà Chúa phải lưu tâm. Lạy Chúa, xin nghiêng trời ngự xuống, chạm núi cao cho tỏa khói mịt mù. Xin tung chớp lò, khiến địch quân tán loạn, phóng tên bay làm chúng phải rã tan. Từ cao thẳm xin đưa tay giải thoát, cứu con lên khỏi đáy nước mênh mông, khỏi thế lực nước ngoài.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Ngày Vinh Thắng do ca đoàn La Vang Hoa Kỳ trình bày.
Oh,
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Từ một lần gặp gỡ do Hà Thanh Bình phụ trách, tuần này nói về đề tài Sống trong sự thật.
Chuyên mục Từ một lần gặp gỡ.
Các bạn trẻ thân mến, trước những điều nghe lạ tai, con nít thường hỏi lại, có thật không? Hoặc đáp lại bằng một câu phỏng đoán, nói xạo, để nghe phản ứng của người đang nói. Trẻ thơ mong chờ những điều người lớn nói với chúng là những điều thật. Vì thế, với lòng mong ước ấy, đôi khi chúng thật hóa cả những điều không có thật. Như thế mới thấy, từ bước đầu của cuộc đời, trẻ thơ đã quý trọng giá trị của sự thật, cho dù sự thật đối với chúng là một điều gì đó rất đơn sơ. Đến khi trưởng thành, với những kinh nghiệm của bản thân và va chạm với cuộc sống, người ta nhận thấy sự thật thách đố hơn nhiều, nhưng cũng ý nghĩa hơn nhiều. Trong lần gặp gỡ hiếm hoi với Đức Giê-xu, Phi-la-tô dù trong tư cách là một thẩm phán, ông cũng phải thừa nhận rằng ông không biết sự thật là gì. Sự gặp gỡ thật kỳ lạ. Một cuộc thẩm tra của một quan tòa đối với một bị cáo, nghĩa là quan tòa sẽ căn cứ vào sự thật để phân xử bị cáo. Vậy mà chính quan tòa cũng phải hỏi bị cáo sự thật là gì. Phi-la-tô đã thú nhận sự thật là chính ông không biết sự thật. May mắn cho ông đã hỏi đúng người. Ông đã nhận được câu trả lời về sự thật đúng nghĩa, một sự thật mà lời nói không thể diễn tả được. Tuy nhiên, thật tiếc là ông không tận dụng được cơ hội ấy. Ông đã gặp Đức Giê-xu trong hoàn cảnh mà nơi ấy, sự thật được phô bày rõ ràng nhất, như ông không nhận ra được sự thật đó là gì, hay ông không chấp nhận đó là sự thật. Sự thật về một con người hoàn toàn vô tội bị kết án bất công. Sự thật về một tình yêu lớn lao của người bị kết án dành cho những kẻ kết tội mình. Và sự thật về một con người vượt lên trên những giới hạn của thế giới hữu hình này. Phi-la-tô đã bỏ mất một cơ hội đáng giá nhất đời ông. Dẫu sao, đó cũng là một yếu đuối của con người. Không chỉ Phi-la-tô yếu đuối, chính chúng ta cũng nhận thấy nơi mình một sự thật là mình yếu đuối. Trong thân phận con người, ai chẳng biết là mình yếu đuối. Tuy nhiên, dám đón nhận sự thật ấy thật lòng thì không dễ. Phi-la-tô đã biết là ông yếu và ông thiếu sự thật, nhưng chấp nhận học sự thật thì không. Ông không thể bỏ danh xưng người cầm cán cân sự thật để đi học cho biết sự thật. Lòng tự ái khiến ông không thể chấp nhận sự thật. Trước bị cáo Giê-xu, ông đã để cho lòng tự ái che mất lương tâm. còn trước nguyên cáo dân chúng, thì ông lại bị lòng tự cao gạt mất sự can đảm. Ai trong chúng ta lại không nhận thấy cả lòng tự ái và tự cao ấy của Philato nơi chính mình? Lòng tự ái khiến chúng ta không dám chấp nhận yếu đuối của mình. Lòng tự cao khiến chúng ta không thấy mình có yếu đuối. Thánh Phaolô đã căn dặn các tín hữu thành Côrintô rằng, ai tưởng mình đang đứng vững thì hãy coi chừng kẻo ngã. Ngài không có ý làm cho các tín hữu của Ngài phải thu mình lại, và không dám phát huy sự năng động của họ. Nhưng Ngài chỉ muốn nhắc họ rằng, hãy thành thật với chính mình. Chỉ khi thành thật với chính mình, người ta mới loại bỏ cả lòng tự ái và tự cao để đổi lấy lòng tự trọng, là một trong những điều quý giá nhất của con người. Với lòng tự trọng, chúng ta nhận thấy rằng mình không phải là tuyệt đối. Điều đó cũng đồng nghĩa với sự thật là chúng ta không biết sự thật trọn vẹn. Tuy nhiên, chúng ta được hứa rằng chúng ta sẽ được dẫn đến sự thật trọn vẹn. Chúa Giêsu đã hứa, khi nào thần khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật trọn vẹn. Chúng ta chỉ có thể nhận biết sự thật khi chúng ta chấp nhận sự hướng dẫn của Thánh Thần. Quả thật, chúng ta chỉ biết một phần của sự thật mà thôi, và cũng không thể tự mình biết về sự thật trọn vẹn. Điều này cũng có nghĩa rằng, chúng ta phải khiêm tốn hơn trong khi cùng với người khác đi tìm sự thật. Hay nói đúng hơn, cùng với người khác để cho Thánh Thần hướng dẫn. Bởi vì chúng ta không nắm sự thật trọn vẹn, nên chúng ta cần đến người khác và cần đến Thánh Thần. Do đó, chỉ khi chúng ta chấp nhận mình chỉ biết một phần sự thật, chúng ta mới có đủ kiên nhẫn để bao dung với người khác, và bao dung với cả chính mình. Dù cho sự thật là chúng ta yếu đuối, và sự thật là chúng ta không biết sự thật trọn vẹn, nhưng vẫn có một sự thật khó có thể tin được là Giêsu vẫn mời chúng ta làm chứng cho sự thật. Thiên Chúa đã làm một cuộc đánh liều. Ngài tin tưởng một sự thành thật nhỏ bé để trao một nhiệm vụ lớn lao, làm chứng cho sự thật. Bóng tối đã che mất sự thật, và Ngài muốn chúng ta thắp lại ánh sáng sự thật lên. Sống trên đời có ai lại muốn mình bị lừa dối? Thật đau khổ và có thể cả oán giận khi biết rằng người ta không chân thật với mình. Thiên Chúa mong ước cho con người không trói buộc nhau bởi đau khổ ấy. Tuy nhiên, chúng ta chỉ có thể làm được điều ấy nếu chúng ta biết múc lấy nguồn sức mạnh từ chính Thiên Chúa. Vì một khi chúng ta dấn bước vào nhiệm vụ lớn lao của Thiên Chúa với sự thật thà, chúng ta sẽ thấy mình bị thua thiệt. Nếu không có sức mạnh từ Thiên Chúa, điều thua thiệt ấy sẽ vượt quá sức chịu đựng của chúng ta, bởi sự thua thiệt ấy không chỉ đến từ bên ngoài, nhưng nó còn đến từ cảm nhận nơi lòng chúng ta nữa. Các bạn trẻ thân mến, sống trong sự thật cũng có nghĩa rằng chúng ta chấp nhận chịu thua thiệt, chịu gặp thêm chút khó khăn trong cuộc sống vốn có nhiều cạnh tranh. Tuy nhiên, là con người, chúng ta nhận thấy có điều gì đó cao hơn và giá trị hơn những lợi lộc và dễ dãi. Giêsu mời chúng ta tiếp tục sứ mạng của Ngài, sứ mạng làm chứng cho sự thật, và Ngài hứa sẽ ở cùng chúng ta trong sứ mạng này.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 rất đau buồn về vụ tuyển chức giám mục bất hợp pháp tại Trung Quốc hôm 20 tháng 11 vừa qua, và gọi đây là một vết thương sâu đậm đối với tình hiệp thông giáo hội. Islamabad, bà Asia Bibi, một tín hữu công giáo Pakistan, bị kết án tử hình về tội gọi là phạm thượng chống Hồi giáo, đã được Tổng thống Asif Ali Zardari ân xá và trả tự do. Phnom Penh, giáo hội công giáo tại Campuchia tổ chức thánh lễ đặc biệt để cầu nguyện cho các nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ chen lấn trên cầu trong đêm hội nước, làm cho 456 người chết. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21m79 và 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu.